Kính Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Xá Sanh Nhân Duyên Công Đức Của Chư Bồ Thí Phẩm Thứ Mười. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nương Hoài Thần Của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bánh cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong mười đời, có hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong trăm đời nghìn đời. Nhưng sự ấy tại làm sao thế? Cuối xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thế chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe Đức Phật bao. Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sáng đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyện câm ngòng, kẻ điếm ngay mù quáng, gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế, lúng ca vì quốc vương đó vân vân. Muốn bố thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hà mình, tự tay mình đem của ra bồ thí cho tất cả những kẻ đó, hoằng bao người khác đem cho. Lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca về quốc vương đại thần đó, vân vân. Đặng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư phần vậy. Tại làm sao? Chính bởi vì quân vương đó vân vân phá tâm đại từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành đưa hướng qua bao như thế này trong trăm nghìn đời thường đương đầy đủ. Nhưng đồ thân báo huân là những thứ để thọ dụng như y phục đồ uống ăn vân vân. Lại vậy nữa, nay Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như ta về quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân, gắm chùa tham thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, thành vạn hai bính chi và đến thân từ sự sang cúng dường bồ thì vị quân vương đó thì trời để thích hưởng sự vui sướng tốn làm. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quân vương đó trong mười kiếp thường đường. Nam về trời đại pháp thiên vương lại thế này nữa này, địa tạng bồ tát trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gầm chùa tham cua đứng phần thuở trương, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra liền có thể phát tâm tu bổ lại vì quốc vương đó, hoặc từ mình đến thân lo sửa sang. Hòa khuyên hoa người khác cho đến khuyên hoa trăm nghìn người khác, cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành vì quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyến luân. Còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nướng nhỏ, nếu lại ở trướng chùa tham có thể phát tâm đem công đức cúng dường bồ thị đó mà hồi hướng về đã vô thượng chánh đẳng chánh giác, được như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phong cam. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên, lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh đế, nếu trong khoảng chừng một niềm sanh lòng từ lớn đuối đem thuốc men cơm nước giường chiếu bồ thí làm cho những kẻ ấy được an vui. Phước đức đó không thể nghĩ bàn đến được, trong một trăm mà kiếp thường làm vua trời tình cư, trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu từng trời cõi dục. Không bao giờ con đọa bao ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời, lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ rốn rao sẽ thành phần. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem vừa đứng đã hồi hướng đà bồ đề, thời không luân là nhiều hay ít rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống gì là những quá trời phàm vương. Trời Đề Thích Vua chuyển luân này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyên hòa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có thiền nam kẻ thiền nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chúng ít cội phương lành. Chừng bằng cái lông sợi tống hồ can mãi bùi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát Trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gấm hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bính Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân và Bồ Thi cúng dường. Thời Đăng Bồ Lượng Vương lành thường sanh ở cõi người cõi trời hương sự vui thù thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hương cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phước lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thường. Hoàng nghe thấy môn bài kệ mô câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường người ấy được quả bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phượng đứng hồi hướng cho cấm pháp giới chúng sanh thời phước lời này không thể ví dụ thế nào cho được lại vậy nương. Này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gầm chùa tháp và kinh điển đại thừa nếu là kinh tháp mới thời Bồ Thí cúng dường chim ngương lễ lại người khen chắp tay cùng kinh. Nếu gặp kinh tham cố hoàng hư rắn thời sứ sang tu bố hòa riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người ca cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn vì chánh đó thường làm vua chuyển luân lại dùng pháp lành mà giao hóa vua cán nướng nhỏ. Lại vậy nữa Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đa gieo trồng trong phần pháp. Hoàng là Bồ Thí cung dường, hoàng là tu bố chùa tham, hoàng sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng mô sợi lông một mây bụi mồng hồ cát một giọt nương. Nhưng sự lành như thế không luận nhiều ít chi có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời. Thường hương thọ chữ vui thường diệu còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích thôi như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành thời được hương báo tốt một muôn lần trôi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự Bồ Thí như thế đó kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồn Nguyên Địa Thần Hộ Pháp Phẩm thứ 11 lúc đó vì kiên lao Địa Thần. Bạch cùng đứng phần rằng bạch đứng Thế Tôn từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đánh lễ vô lượng vì Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng. độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với cả vị Bồ Tát chủ thể nguyện rất sâu rộng, bạch Đức Thế Tôn: Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Là cùng Hóa Hiền trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trai đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ứng sông hằng, bạch Đức Thế Tôn: Còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao, nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cai khám cai thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dung vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời ích. Nhưng vì là mười điều: một là đấng cá tôn màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết đưa sanh lên cõi trời, bốn là những người hiền còn hướng sự lời ích, năm là cầu chi cũng tội ý cả, sao là không có tai hoa về nước và lửa bay, là trừ sanh việc hư hao, tám là dựng hẳn ác mộng, chính là khi ra lúng vào có thần theo hồ về, mười là thương gặp bước thánh nhân, bành đừng Thế Tôn: chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đấng của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vì kiên lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiên nam kế thiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nướng lửa trộm cơm, nàng lớn nàng nhỏ vân vân thay tèo tiêu sành được phan báo kiên lao Địa Thần rằng: thần lờ rộng lớn của ông cả thần kha ít ai có bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hộ trợ cho đến có cây càng đá lúa mè tre lao gạo thóc của bao tân cả, những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cam. Này ông lại tuyên bày những sự lệnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đứng và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường. Này Địa Thần, Trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng kinh tụng. Kinh điển này chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tấm ca sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì, người đó cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đấng ca vì hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên đưa râu ráo xa lìa biên khổ chừng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thấy nghe đưa lời ấn phẩm thứ 12 đưa Phật phóng quang tuyên cả lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn. Tia sáng sáng tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng xanh, tia sáng sáng xanh lớn, tia sáng sắc biển, tia sáng sáng biển lớn, tia sáng sáng hồng, tia sáng sắc hồng lớn. Tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lạnh, tia sáng tướng mây lạnh lớn. Tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn. Tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đánh môn phong ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng: này Tam Bồ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe. Hôm nay ta ở tại cung trời đao lời tuyên bài người khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thanh, những sự chứng quá thầm điền. Nhưng sự rõ ràng không lui sụp nơi đạo vô thượng chẳng đặng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Quang Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quang Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bành cùng Đức Phật rằng: bành Đức Thế Tôn Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn. Ở trong muôn nghìn ứng thế giới Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân, bao nhiêu công đức và sức hoài thân chẳng thể nghĩ bằng của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương các miền đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát, giàu cho cả đứa Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai. Nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại đưa đến Thế Tôn bào khắp trong đại chúng rằng đừng Phật muôn tuyên nói các sự lời ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối mong được Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghi bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tam bồ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng vào tan thang và hứa khả đức phân bao ngày quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân rì duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng, hoặc nam từ nữ nhớ hoàng thần hoàng quý, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sao đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tượng đến ông cùng khen người ông, nhưng chúng sanh ấy đều ở nơi đau vô thường chẳng giá quyết chẳng còn thôi chuyên thường được sanh vào cõi người cõi trời, hướng đủ sự vui vì diệu khi nhân qua sắp thành thông liền được phần thọ ký chọn. Này ông sanh lòng từ bi lớn thương xót cả loài chúng sanh và tam bồ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lời in chẳng thể nghi bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đôi ngày Quan Thế Âm Bồ Tát bành rằng vâng bành được Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đừng phần báo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thoái hiện tại nay và vị lai, sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng si hao hiện ra nơi thân, hòa có kẻ phải đọa lạc nơi chốn an đồng. Cả về trời đó hoặc nam hoặc nữ đường lông tướng suy hao hiện thầy ở thầy hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lệ. Thời cao vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hướng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa la vào bán đạo nữa, uống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem cá thương hoa đồ y phùng đồ uống ăn vân ba chuỗi ngọc mà bố thí cung dường, thời người này đang vô lượng vô biên công đức phương lời. Người bình thường lời lại vậy nửa này Quán Thế Âm trong ca thế giới về thua hiện tại này và vì lại sao những ngàn chúng sanh trong sau đường như có kẻ sắp màng chung, mà đang nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thời kẻ màng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba án đạo. Huống chi là lúc sắm mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đẹp của cái nhà cửa vân bao y phục vân vân của người sắm mang chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người binh lúng chưa chan hoàng mắng thay tai nghe bia rằng hàng thân quyến đem nhà cửa bằng báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bình đó nếu có gầm mà phá báo vai mang lấy bình nặng thời nhờ công đơn này liền đưa lanh mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệm ba số mang đà hình lại có đủ tất cả tội chương nghiệm chương đang lệ phải bị đọa vào trong ác đạo sông vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền đưa sanh vào cõi trời cõi người hưởng qua vui thù thân vì diệu tăng ca tội chưa thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng được phước lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoàng lúc còn bú mớm hoàng lúc lên 3 tuổi hoàng lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà trên mà mấn cha mẹ cho đến trên mấn anh em chị em đến khi người đó còn lớn nhớ trương tướng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đọa lạc vào chốn nào hay sang về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào người đó như có thể tô về hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nhân đến nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lễ. Từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thôi thân tâm ban đầu nghe danh hiệu thầy hình tượng chim lễ cúng dường thời quyên thuộc là sơn khóa của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cung dường của con cái hay của anh em chị em nên liền đằng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người. Hương quá vui thù thắng vì nhiều còn như quyên thuộc đa sớm phơ của người đó có phơ lành đã đưa sanh lên cõi trời cõi người hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi. Thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bờ thanh ứng vô lượng quá vui như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chìm lê hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niềm lấy danh hiệu của Ngài đủ một số muôn biên sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyên sớm quốc kia đã sanh về. Hòa trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát yến sẽ thân thông lan tự giác người đó đến cả thế giới thấy hàng quyên thuộc nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát một nghìn biến luôn đến một nghìn ngày. Thời người đó sẽ được Bồ Tát Sai Ca vị quý thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời đồ ăn món mặc dư dần. Không có cả thứ bên có cho đến cả sơ tài, và còn không hề vào đến cửa hoang nữa, là đến nơi thân rô ra rồi. Người đó đường ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký chôn. Nguyện lớn sáng thanh lại bảy nửa này, Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau, như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào muốn phá lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chúng sanh. Muốn tu tạo vô thừa chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hòa đem hương hoa y phục vâng bao đồ ăn uống vâng vâng để cung dường, chìm ngưỡng đánh lễ thời cho nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lạy vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muôn cầu trăm nghìn muôn ư địa nguyện, trăm nghìn muôn ứng sư về hiện tại cùng vị lai, thời chí nên quỳ chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường. Người khen hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thay đều thành tựu ca, lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn được từ bi rộng lớn ủng hộ mái chòm. Người đó trong giấc chim bao liền đằng ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký đưa trí huệ lại. Vậy nửa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rấn trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phá tâm bần thư nghi muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy, dâu găm đăng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tầm như đông rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng đường. Nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tùng. Nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem mến bồn tâm cung kinh bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tấn ca đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nữa để trong để trưa tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kinh chấp tay thỉnh để uống say mặn về hướng nam, khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng. Uống nước xong phải cứ ngủ tân rượu thình tà dâm vọng ngư và ca việc chiên hai trong bảy ngày, hoàng 21 ngày người thiên nam cùng thiên nữ đó trong giấc chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưỡi nước trên đành của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền đằng thông minh một phen, nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu Hai nàng tiêu trừ lại mấy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không toại nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoang nhiều sự hung suy. Nhà cửa không yên ổn quyền vô chia lìa hòa có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân luôn trong dân mong thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chi tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời những sự không toại ý trên đó sẽ thiếu sanh lần lần liền đăng an vui. Đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui về coi hiểm nguy này vậy nửa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiên nam thiền nữ nào hoàng nhân sự làm ăn hoàng nhân sự công chuyện tư hoàng nhân sự sanh cùng tư hoàng nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biên hoàng cam nưa lùng lớn hoặc đi ngang đường hiểm tra người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ. Lung đi đừng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến giàu gầm loài hùm soi sự tư nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó đường. Đừng phong bao Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rằng lớn với cõi diêm phù đề nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh. Thầy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lời in thời giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hên đường này Quán Thế Âm Bồ Tát vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này. Làm cho chúng sanh trong coi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp đường chừng sự an vui luôn bây giờ đứng thế tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng xứng hoài thần kim số sông hằng xa khó tỏ trần. Thầy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ trời người lại ít sự không ngàn hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường giữ chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha huynh đệ chị em kế rung rà lớn không nghĩ đến đều không biết nào giờ đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoàng tô đại sĩ hình cám thương chim lê biệt chẳng đành hầm môn ngày luôn niềm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ đành quyền thuộc ở nơi nào giàu sáng thôi cùng ra mau nếu được không lôi lòng kinh ngưỡng thanh kế Bồ Tát vốn đầu trong Bồ Đề vô thường muốn tu hành mong ra ba cõi khói tư sinh người này đã phá lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên quy y đấng tròn lành cung dường cung kinh phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ưa sớm viên thành, có kẻ phá tâm tụng kinh sanh, muôn đồ chung sanh khỏi tai anh. Nhờ là nguyện lan chẳng nghĩ bạn, đồng rồi quên rồi luôn sống mất. Người này nghiệm chướng nó làm mê, hồng đài thừa kinh khó mọi bề. Y vô quân an ca ngoa cô, cung dương địa tàng với hương hoa, dung chén trong bài trơ tượng, canh một ngày đêm bừng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân. Rượu thình ta dâm cùng dối luôn, trong hâm một ngày chớ xa sanh, chuyên lòng tướng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiền, thức rồi liền đăng trí khôn lành. Đời thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vàng đời sao nhớ chẳng xài. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thâm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoa hoang người lìa nhau, ngủ mê mộng mì không an giấc. Muốn cầu hông chẳng được nào, dốc lòng chim lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ao thấy tiêu ngay. Nhân đàn chim bao đều an ca, quê thân phò hồ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thu đồng